Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni sư, kính thưa tất cả quý Phật tử. Một năm rồi Minh Thành mới có duyên để gặp lại tất cả quý vị, và hôm nay mới có được cái thời gian ngồi đây để mà thưởng thức cái hương thơm của thiền định, tịnh xá hương thiền. Hương thiền là hương thơm của thiền định. Khi Phật tử đến nay có nghe được cái mùi thơm của thiền chưa? Xin thưa với tất cả quý Phật tử là hôm nay là cái mùa lễ Phật đản. Như vừa rồi ni sư chủ trì có nói cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị sự xuất hiện của Đức Phật ở trong cuộc đời này, nó là một cái nhân duyên vĩ đại đối với mười phương pháp giới chúng sanh. Nếu không có Đức Phật, nếu không có giáo pháp, nếu không có chúng tăng, thì mãi mãi chúng ta sống sai chết mộng. Sống sai là sống, nhưng mà mình bị sai mê ở trong dục lạc, không thấy được cái con đường vượt thoát khổ đau. Chết rồi mình chết ở trong cái mộng mơ, không biết sẽ đi về đến chỗ nào. Cho nên cái ngày hôm nay là chúng ta phải đem bằng tất cả trái tim, đem bằng tất cả tấm lòng của mình, đem cả sinh mạng của mình để hướng về Đức Phật. Cái ý nghĩa của Phật đản này, mình đem cả trái tim, đem tất cả tấm lòng của mình, đem cả sinh mạng, cả cuộc đời của mình dâng hiến lên cho Tam Bảo. Tại vì nếu không có Tam Bảo, nếu không có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, thì mình vĩnh kiếp trầm luân. Vĩnh đây là vĩnh viễn, chứ kiếp này không phải là sống đi chết lại gọi là một kiếp. Mà một kiếp á, là giống như là một cái núi vĩ đại vậy, 100 năm mình đem cái khăn bu so lại mình phủi một lần, 100 năm phổi là mà phổi đến lúc cái kia cái núi đó nó nát hết, trở thành cát bụi hết. Phổi mấy chục lần như vậy nó mới được gọi là một kiếp. Thì quý vị thấy là cỡ nào. Cho nên á, tất cả chư Bồ Tát, tất cả các bậc thánh nhân ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai là luôn luôn tôn kính Tam Bảo. Quý vị để ý các cái bộ luận lớn của chư Bồ Tát, hay như Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thế Thân, Bồ Tát Mã Minh Vô Trước, vân vân, những vị đại sĩ, nói chung tất cả những cái bậc thánh nhân mà khi mà muốn viết một cái quyển luận chú giải về Phật pháp, thì đầu tiên có cái bài kệ xưng tán Tam Bảo. Cho nên cái người học Phật chúng ta có từ tại gia cho đến xuất gia, từ tăng cho đến ni, từ mới cạo tóc cho đến lên tới hòa thượng, thậm chí lên tới thánh nhân tứ quả tam thừa, cũng không có tách rời cái tâm quy kính Tam Bảo. Cái tâm quy kính tới cái mức cùng tột á thì thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái tâm quy kính mình chừng 70% là bước vô hàng thánh nhân, và cái tâm cung kính Tam Bảo mình 50% là hiền nhân, 40-50%. Mà cái tâm cung kính Tam Bảo của mình khoảng được 30% là mình trở thành thiện nhân. Tùy theo cái tâm cung kính mà được cái nhân quả tương xứng ở trong cái biển cả của Phật Pháp, đại dương giải thoát. Thành ra chúng ta đã đối với cái ngày này mình rất là trân quý những cái phút giây mình bước vô mình thấy tượng Phật. Mỗi một cái lễ của mình lễ xuống là mình dâng cả trái tim và sinh mạng, thì mình sẽ tu học đạt đến cái bản tánh của chánh pháp, đạt đến cái chỗ cứu cánh cùng cực của Pháp Bảo. Vậy hôm nay đó, quý vị đã thường nghe cái ý nghĩa Phật Đản nhiều rồi, cho nên Minh Thành chỉ nói sơ lược qua thôi. Nhưng mà hôm nay Minh Thành muốn chia sẻ cho quý Phật tử đó một cái vấn đề đó, cũng về cái ân đức của Phật. Mà quý vị thường thấy rằng là người Phật tử mà khen Đức Phật thì mình cũng nghe nhiều rồi, phải không? Người Phật tử cư sĩ mà khen Phật thì mình nghe nhiều rồi. Người xuất gia khen ngợi Đức Phật quý vị cũng nghe nhiều rồi. À, rồi những cái bậc hiền thánh tăng khen ngợi Phật quý vị cũng nghe nhiều rồi. Nhưng mà vua mà khen ngợi Phật thì quý vị hơi ít nghe. Thì hôm nay Minh Thành nói với Phật tử với đề tài là quốc vương và pháp vương. Quốc vương là chỉ cho vua, pháp vương là chỉ cho Phật. Thì quý vị xem coi, quốc vương là đứng đầu thiên hạ đó, tột đỉnh của quyền uy á. Mà quý vị xem coi là cung kính Đức Phật như thế nào, quý vị lắng nghe ở trong cái kinh Tăng Chi Bộ. Là một hôm nọ vua Ba Tư Nặc thì đánh trận chiến thắng trở về. Khi mà ngài về đó thì ngài đi vào tinh xá của Phật. Khi vô thăm Phật á thì á ngài đi bằng xe ngựa, thì tới cái chỗ mà xe phải dừng lại, ngài dừng, ngài mới đi bộ. Ngài đi bộ vào tới cái chỗ gần gần ở phía trong thì thấy một số vị tỳ kheo đang đi kinh hành, thiền hành. Thì á, ngài vua mới đến chắp tay chào hỏi. Ngài kính thưa đại đức, Đức Thế Tôn ngài đang cư trú ở chỗ nào? Cho tôi xin hỏi Đức Thế Tôn đang cư trú ở đâu? Ngày lúc đó các thầy tỳ kheo mới nói rằng là đằng kia là cái ngôi tịnh thất, cửa đang đóng, ngài đừng có gây ra tiếng động, đừng có hấp tấp, đứng ở ngoài mái hiên đằng hắn rồi gõ nơi then cửa đó, Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại vương. Đằng kia kìa, ngài nhìn thấy không, đại vương đằng kia kìa, là cái ngôi tịnh thất. Cái thất mà của Phật ở nó có cái tên là hương thất, là cái thất thơm, hương là thơm, giống như mình đây hương thiền là mùi thơm của thiền định. Còn cái chỗ Đức Phật ở là cái mùi thơm của bậc đại giác pháp vương. Đây là quốc vương mà để yết kiến pháp vương. Thì cái sự kiện này xảy ra là rất là đặc biệt. Quý vị thấy các vị tỳ kheo mà nói với nhà vua, nói làm sao? Ngài đừng có gây ra tiếng động. Ngài muốn đi đến Đức Thế Tôn, đừng gây ra tiếng động, đừng có hấp tấp, đứng ở dưới mái hiên á, đằng hắn một tiếng nhẹ nhẹ rồi gõ vô cái cửa đó, thì Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại vương. Thì qua cái chỗ đó quý vị thấy như thế nào? Chưa vào đó mà mình đã thấy thiền ở trong đó rồi, đã thấy định ở trong đó rồi, đã thấy pháp hành ở trong đó rồi. Bởi vì Đức Thế Tôn là bậc vua của thiền định, chúa tể của thiền định, cho nên muốn tới gặp mà gọi là vua thiền á, thì ít nhất phải có cái phong thái, cái cử chỉ của thiền mới gặp được chúa tể của thiền. Có thể nếu mà các thầy tỳ kheo nói như vậy, đây là kinh Tăng Chi Bộ là có trước đây 2500 năm rồi nha quý vị. Đây là những sự kiện có thật trong lịch sử, cho nên chúng ta đọc những bài kinh này là Đức Phật tái hiện giống như ở trước mắt của mình, mình đang đáp yến kiến Đức Thế Tôn. Như vậy thì quý vị thấy rằng là dầu cho là nhà vua mà muốn đến gặp Đức Phật cũng phải theo cái nghi thức bình thường cho tất cả mọi người. Chỗ đó là cái chỗ sức mạnh của chánh pháp. Còn mình không khéo vậy, khi mình thành đạt chút xíu cái mình tới thì phải làm sao? Phải mình muốn phải làm sao? Cái niềm nở, phải không? Phải ngọt ngào, phải quan tâm, phải chăm sóc nhiều vậy thì mới tới. Giờ mình nghĩ rằng mình tới thì cái chỗ đó có lợi lạc, chùa đó có lợi lạc, tỉnh thất này kia có lợi lạc, thì vậy mình nghĩ theo cái cách nghĩ bình thường của thế gian, cho nên mình không gặp mặt được đại giác pháp vương Thế Tôn. Thì muốn gặp được cái bậc đại giác ngộ là tất cả đều phải bình đẳng, chứ không phải giàu tới được Phật tiếp khác, nghèo tới là Phật tiếp khác, quan đến là Phật tiếp khác, vua tới Phật tiếp khác. Tất cả bình đẳng khi vào yết kiến đấng pháp vương. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mà muốn gặp Phật á, thì đừng có gây ra tiếng động. Cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc, mà mình đừng nghĩ rằng Phật khó. Chính những cái chỗ này Phật đang dạy mình, đang bước vào cái cổng thiền. Chỉ một cái cử chỉ mà Đức Vua đến thăm Đức Phật thôi, mình học trong này rất là nhiều. Thầy tỳ kheo dặn Đức Vua đừng hấp tấp. Vua đâu mà dám dặn vậy đó. Thật sự bây giờ vua đó mà cũng dám dặn vậy, đừng có hấp tấp. Cho nên khi mình bước vào cổng chùa đó, đừng có vội vàng, đừng có lăng xăng, đừng có sao động. Khi bước vào cái không môn, cái cửa không, thì bước xuống tới cửa rồi Bồ Tát Quán Thế Âm hôm trước Minh Thành đã có chia sẻ với Phật tử rồi, phải không? Bước tới cửa thì như thế nào là mình ứng dụng. Bước vào là mình phải lắng lặng thân tâm, thâu sáu căn, nhiếp ba nghiệp của mình để cho nó yên tĩnh, thì mình sẽ cảm nhận được cái chỗ sâu xa của Phật pháp. À, rồi đó, bước vào mái hiên, đứng ở mái hiên tí xíu, bước mái hiên là hít thở, đứng mái hiên là niệm vài câu Phật. Và hả, bước vô chứ đừng có hổn hển leo dốc mà leo dốc vô ta thở khò khè. Đứng chút xíu, đứng lại hít thở, hoặc là niệm vài câu Phật, lắng cái tâm. Sau đó rồi đó thì sao? Tặng hắn một tiếng nhẹ nhẹ, gõ vô cái khoang cửa, gõ vô thì Đức Thế Tôn nghe, Đức Tôn sẽ mở cửa cho đại vương. Đây là quốc vương yết kiến pháp vương, là cái cuộc kỳ ngộ giữa là hai vị vua với nhau, một vị vua ở thế gian và một vị vua xuất thế gian. Thì khi mà Đức Thế Tôn nghe cái tiếng gõ cửa rồi đó, ngài mới mở cái cánh cửa ra. Thì vua Ba Tư Nạc bước vào đó, lễ xuống dưới chân của Phật, lại xuống dưới chân của Phật, đầu của vua đó rạp xuống ở dưới chân của Đức Thế Tôn. Ngài hôn lên cái chân của Phật và lấy tay xoa bóp vào chân của Phật và nói lên tên mình: bạch Đức Thế Tôn, con là vua, cái tên con là Ba Tư Nạc, vua nước Kosambi, đến ý kiến Đức Thế Tôn. Họ có gì thấy không? Lại xuống, úp cái trán của nhà vua lên cái bàn chân của Phật, rồi xong xoa cái chân của Phật, xoa cái chân của Phật, rồi xưng lên cái tên của mình, Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói: "Vua là bậc tôn quý, bậc cao thượng, bậc đứng đầu của quốc gia, của cả nước, tại sao ngài lại dùng cái hành động thấp kém như vậy mà tôn trọng cái thân này?" Thì lúc đó đó, nhà vua mới nói rằng là: "Bạch Đức Thế Tôn, con làm như vậy là để nêu rõ lên lòng biết ơn, lòng cảm ơn của con đối với Thế Tôn. Sở dĩ mà con làm cái hành động mà thấp hèn kém cỏi như vậy đó là con để bày tỏ cái lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn, lòng cảm ơn sâu xa đối với bậc đại giác." Sau đó thì người vua Ba Tư Nạc mới nêu ra hàng loạt khoảng 10 cái lý do tại sao mà nhà vua làm như vậy. Chúng ta sẽ nghe những cái lý do mà Đức Vua tôn kính Đức Phật. Thế Tôn đã thực hiện cái hạnh phúc và an lạc cho số đông, an lập cái chánh pháp cho số đông. Tại sao con làm như vậy? Tại vì ngài đã đem lại cái hạnh phúc cho số đông, đã đem lại niềm an vui cho số đông, đã đem lại cái sự đó an bình thật sự cho muôn loại chúng sanh. Cho nên con á phải tỏ ra cái thái độ cung kính biết ơn như vậy. Ngài đã đem chánh pháp, đã nói lên sự thật cho muôn loài. Đức Thế Tôn là bậc có giới, đầy đủ thiện giới. Đức Thế Tôn sống ở núi rừng, vùng cao nguyên, hẻo lánh xa vắng. Ngài biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, đáng được cúi đầu, đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở thế gian. Đức Thế Tôn khai mở cái tâm trí cho chúng sanh bằng những cái câu chuyện xa lìa, tinh cần, tinh tấn, bằng những cái câu chuyện giới định tuệ, giải thoát và tri kiến giải thoát. Đức Thế Tôn đạt được 4 cái tầng thiền, tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, không có khó được, không có mệt nhọc, không có phí sức. Đức Thế Tôn bất cứ lúc nào ngài chỉ cần nhớ lại thì nhớ được vô lượng vô biên kiếp ở trong quá khứ, nhớ từng cái tổng quát và nhớ luôn cả những chi tiết nhỏ như vậy. Đức Thế Tôn đạt được thiên nhãn siêu nhân, thấu suốt tất cả những cái hành vi nghiệp báo của chúng sanh ở trong 3 đời. Đức Thế Tôn đoạn hết tất cả các phiền não lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình đã thắng tri chứng ngộ an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Chính vì Đức Thế Tôn được như thế, thành tựu như thế, làm được những việc như thế, cho nên con mới dùng cái hành động thật là thấp, thật là cùng tột của sự cung kính để thể hiện cái lòng biết ơn sâu xa đối với đấng pháp vương. Đó là cái lời mà tán thán của vua Ba Tư Nạc đối với Đức Phật. Thì qua đây chúng ta thấy được cái công đức của Phật mà cho một cái nhà vua nhìn nhận xưng tán, chúng ta thấy như thế nào. Thứ nhất, Thế Tôn là người đã thực hiện được hạnh phúc cho số đông, an lạc cho số đông, đã đem cái sự thật chân lý cho muôn loài. Chúng ta ngày hôm nay không những là 2500 mấy mươi năm trước, Đức Thế Tôn đã đem cái an lạc hạnh phúc cho người ở Ấn Độ, mà mấy ngàn năm sau trên khắp cả hành tinh, khắp thế giới, tất cả chúng sanh đều được thấm nhuần cái hạnh phúc và cái an lạc chân lý của ngài đã truyền trao. Cái bằng chứng hùng hồn cụ thể nhất là hiện tại chúng ta đang ngồi đây có được cái sự thảnh thơi, người nào chưa thì mai mốt sẽ được, người nào bớt ít ít thì mai mốt sẽ được bớt nhiều nhiều, người nào đã được rồi thì mai mốt sẽ được đến cái chỗ viên mãn trọn vẹn. Đó giáo lý gọi rằng là ba thời đều tốt lành: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tốt ở bà đoạn đầu,
tốt ở chặng giữa, tốt ở sau cùng. Đó là cái đặc chất giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bây giờ mình nói đơn giản thôi. Ngày mình biết quy y Phật, mình biết ăn chay. Nãy sư cô chủ trì có nói đó, mình biết bố thí chia sẻ cho những người nghèo. Có gì thấy không? Mình biết là thương những cái người khổ, thậm chí ngay con vật mình thành thấy con chó, con mèo cũng cưng nhiều lắm, thương nhiều lắm. Thậm chí có khi lo cho tới từng cái cây cỏ cũng thấy có cái tình thương đó. Thì đó từ đâu mà có tình thương đó? Từ mình hiểu được cái giáo lý từ bi của Phật. Từ đâu mình có được cái sự mà ăn chay và bớt sát sanh, thậm chí biết phóng sanh, cứu giúp những người nghèo khổ. Từ đó cũng từ học ra cái đạo của Đức Phật đã dạy. Từ đâu mà mình biết nhường nhịn nhau, ở nhà bớt gây cãi, chồng giận thì vợ bớt lại, tại vì mình biết ứng dụng giáo lý nhẫn nhịn, nhún nhường, phải không? Anh em cũng vậy. Tất cả những người ở trong gia đình hay là nói chung đối đãi với mọi người, mình biết nhún nhường nhẫn nhịn là từ cái giáo pháp của Phật. Chứ hồi xưa thì là khi mà chưa có học cái nhẫn nhục thì sao? Chồng giận thì vợ giận thì dùi nó quăng, phải không? Chồng giận rồi vợ giận nó thì dùi nó quăng. Còn bây giờ đó là khi mình ứng dụng được cái pháp Phật rồi, cái gia đình mình bớt xào xáo, bớt gây gỗ ha, mà được á êm xuôi này kia. Là từ đâu? Từ Phật. Cho nên tất cả những cái tinh thần mà hiện tại mình có được an lạc nhẹ nhàng, được vui vẻ, được sống tốt dần dần á, sống có ý nghĩa, có lợi ích, có giá trị là từ Đức Phật, từ giáo pháp của Phật. Thế Tôn có giới đầy đủ những thiện giới. Cái ngày đầu tiên mà mình phát tâm nên mình làm Phật tử thì Đức Phật trao cho mình 5 cái điều kiện xây dựng hạnh phúc, từ trong bản thân của mình, từ trong gia đình của mình, cho đến rộng ra cả xã hội, cho tới cả quốc tế thế giới. Nếu mà không có đạo thì quý vị thấy giờ thế giới thì đến đâu? Ý có đạo mà còn lúc mà chịu còn không nổi. Quý vị thấy không? Phải không? Ý có đạo, có pháp, có Phật, có tăng, có tam bảo á, mà có lúc mình thấy là rối hết trơn. Bao nhiêu những chuyện hiện tại quý vị thấy, những cái tệ nạn, bao nhiêu những cái thứ mà xảy ra mình không thể tưởng tượng được. Tại vì nhờ có giới cho nên bây giờ mình mới có được cái sự bình an tương đối như vậy. Nếu không có giới, không có những cái hàng rào của Đức Phật để giúp cho mình thì có thể là sao? Thì đi đâu? Xuống vực luôn, xuống vực thẳm, không có cái chỗ dừng. Cho nên giới pháp của Phật giống như cái đèn xanh, đèn đỏ vậy đó. Giống như cái bảng, những cái bảng mà kêu stop, dừng lại, phải không? Nếu mà không có những cái bảng đó mà ngã tư mà nó tông ra thì sao? Không có mấy cái bảng stop đó thì sao? Thì bây giờ thấy thì sao? Là tai nạn xảy ra. Thì những cái bảng dừng lại đó là cái dừng lại nhỏ của vật chất, của xe cộ. Còn giới pháp của Phật là cái bảng dừng lớn của tâm linh, của nghiệp thức, của tội lỗi và của khổ đau. Giới pháp giống như là cái thắng của tâm linh. Nếu mà không có giới pháp thì chúng ta thấy là mình có thể không có ngồi đài được, phải không? Mình còn chạy lòng vòng, là không biết bao giờ dừng. Đức Thế Tôn sống ở núi rừng vùng cao nguyên hẻo lánh và xa vắng. Nhà vua đó là khen ngợi Đức Phật như vậy. Tại sao quý vị suy xét cái chỗ này nè? Tại vì Đức Thế Tôn nếu không đi xuất gia cũng là vua, chứ đâu phải người bình thường. Mà ông cũng vua, mà tôi cũng vua. Nhưng mà ông vua, ông làm những điều tôi không làm được, mà tôi quá tâm phục khẩu phục, cho nên lại với chân của Ngài. Cái đâu phải người bình thường, tương xứng với nhau à. Cái này là gọi là môn đăng hộ đối à, chứ không phải thường đâu à. Quý vị thấy chưa? Ngang hàng với nhau à. Ông cũng vua mà tôi cũng vua. Nhưng mà từ cái vua thế gian mà ông vượt lên cái vua xuất thế gian, cái điều đó tôi làm không được. Nói vua Ba Tư Nạc suy nghĩ như vậy. Cho nên quý vị thấy đó, mình á ở nhà có con, có cháu, có tivi, phải không? Có công việc này kia làm, quý vị thấy không? Có khi mà chúng ta đó
vào trong tu viện hay trong thiền viện hay trong chùa này kia đó, bởi vì thấy nhiều khi cho mình ngồi thiền, ngồi im re không làm gì hết, chừng nửa tiếng là cũng hơi khó rồi đó. Vì thấy không, nửa tiếng thì khoảng tiếng là thấy càng khó hơn rồi đó. Ở giữa cái không gian tịch tịnh vắng lặng đó đó, mà mình giữ được cái thân miệng ý của mình khó lắm quý vị. Khó không? Quý vị thấy ngồi thiền khó không? Nó phải dễ điều phục được ba nghiệp sáu căn. À, cho nên á, chính cái chỗ mà là cái sức mạnh của sự mà tự thắng ở trong nội tâm của mình. Thành ra đó, nhà vua đó tôn kính Đức Phật. Cho nên á, quý Phật tử là tuy là gia đình bận rộn công việc, nhưng mà lâu lâu quý vị cũng tập sống a lăng nhã, sống ở nơi xa vắng, không cần đi vô rừng. Tại vì ở đây thì chẳng khác gì núi rừng, thành phố rất là đẹp phải không? Cây cối bóng mát rồi mình thành thấy ra là kỳ hoa dị thảo, hoa thơm cỏ lạ, đủ màu đủ sắc ha, bóng mát cây xanh dư thừa hết trơn. Bất cứ ở chỗ nào có bóng mát ở dưới tàn cây, quý vị đều có thể ngay tại chỗ đó để mà tịch tỉnh thân miệng ấy. Lúc đó là quý vị đang gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, năng nhân và tịch mạc. Năng là năng lực, nhân là từ bi, tịch mạc vắng lặng phiền não không có làm sao động được. Ý nghĩa của tên, cái tên của Đức Thế Tôn của chúng ta, tịch mạc vắng lặng cái thân tâm. Cho nên á, cái lễ Phật đản chúng ta đó, mình chưng bông chưng hoa, mình tắm Phật những cái nước thơm ha, mình lễ tha thiết chân thành, thì cái đó là cái hình thức, cũng rất cần cái hình thức, nhưng mà cái nội dung bên trong phải có nữa, chứ không phải chỉ trên hình thức là đủ. Từ cái chỗ mình cung kính hoa trái bông nhang đèn nước thơm vân vân, lại tha thiết chí thành ở bên ngoài, nhưng mà bên trong nội tâm của mình phải tập buông xả những cái phiền não, phải tập trí huệ sáng suốt, phải tập tình tỉnh cái tâm thiền đó, mình sẽ gặp được Phật vừa hình thức mà vừa nội dung. Phật đản sanh trong từng hơi thở, chứ không phải đợi tới bữa nay Phật mới đản sanh. Mỗi một giây phút mình chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ cái mạng sống này mong manh trong từng hơi thở, cái tâm không chạy đuổi theo trần cảnh nữa. Mỗi một hơi thở đó, mỗi một giây phút đó, Phật ra đời, niệm niệm Phật đản sanh. Ngày nào cũng ăn sinh nhật của Đức Phật hết. Ở chỗ nào mình cũng thấy được Phật hết, nếu mình biết tịch tịnh cái tâm của mình. Đức Thế Tôn là người biết đủ đối với bất cứ vật dụng nào được cúng dường. Đức Thế Tôn là bậc đáng cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, đáng chấp tay, đáng cúi đầu, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Ông vua mà khen ngợi Đức Phật như vậy, Ngài là bậc đáng để cho con chắp tay, đáng để cho con cúi đầu, đáng để cho con đảnh lễ dưới chân. Ngài là bậc á, là đáng để cho tất cả thế gian này đó tôn trọng, gọi là Thế Tôn. Thế Tôn là cả thế gian tôn kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Tại sao mà gọi Đức Phật là ruộng phước vô thượng? Không có ruộng nào trên thế gian mà so được, cho nên gọi là vô thượng, không có nào hơn nữa, gọi là vô thượng. Cái ruộng phước này tại sao mà đặc biệt như vậy? Tại vì thường thường quý vị nhớ ở miền Tây mình đó, mình đi làm ruộng đó, những cái nông dân đó thì bỏ xuống chừng cái chục dạ thôi, cái chừng thu hoạch vô là 50-70 dạ, phải không? Gấp 7 lần, có khi trúng có khi gấp 10 lần. Thì như vậy thì có chục dạ mà thâu vô cả 100 dạ, gấp 10 lần. Nhưng mà cái ruộng của Phật này đó, quý vị đó bỏ vô 1 dạ mà nó thâu lại đó là ức ức tỷ. Cho nên gọi là vô thượng, không có đếm được. Tại sao vậy?
Tại sao thầy con cúng mâm rài con làm rồi con có thấy tỷ nào đâu? Sao thầy nói ước tỷ gì rồi không trúng thì sao?
Nhưng mà đây là cái công đức vượt thế gian, xuất thế.
Cho nên không có cái gì của thế gian có thể so sánh được, cái phước báo nhân thiên mà có thể so sánh được. Khi mà quý vị hiểu được Phật, thấy được trái tim của Phật, thấy được tâm tủy của Phật, thì lúc đó những cái mà quý vị đầu tư cho Tam Bảo nó biến trở thành ra đó kim cương mã não sang hô hổ phách sa cờ, nó biến trở thành ra là kim cương bất hoại. Mấy con hột sò mà cỡ ly này nè, còn không nhầm nhỏ hết chứ, chất đầy cả thế giới quả địa cầu này cũng không nhầm nhỏ, không bằng kỳ bốn câu kinh Kim Cang. Đem vàng 4 số 9 với kim cương đô la đó mà đầy cả cái trái đất này đó để cúng dường cái phước cũng không bằng 4 câu kinh Kim Cang. Tất cả các sự vật hiện tượng như mộng, như quyển, như bọt, như bóng, thường quán xét như vậy, người đó cái công đức mà vượt siêu diệt thế gian và sức thế gian, đó là ruộng phước vô thường. Bây giờ thấy không? Ngài Lục Tổ Huệ Năng nó đi làm tiều phu, đi đốn củi thôi, ngài được mấy đồng về nuôi mẹ. Mà có một bài kệ kinh Kim Cang thôi ngộ cái làm tổ mấy ngàn năm rồi ta lại có u đầu sức chán cái chân cũng còn lại hoài. Có bộ pháp Bảo Đàng Kinh nè, dịch ra khắp thế giới hết trơn, đọc hoài, nghiền ngẫm hoài, học hoài, mấy chục năm tu cả đời, mấy sư cô mấy thầy đây cũng còn chưa hiểu hết một câu thôi. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh sanh ra muôn pháp. Vì quý vị thấy phải là cái ruộng phước vô thượng không? Hồi đó làm tiều phu đốn củi, ngày có mấy đồng bạc nuôi mẹ không đủ nuôi, mà mới có một câu Kim Cang thôi à, vô làm tổ sư mấy ngàn năm, kim thân bất hoại. Cái thân của ngài giờ còn ở bên Trung Quốc, chùa Nam Hoa. Cả cái nhục thân của ngài trên 1000 năm mà còn y nguyên, chứ không có hư hoại. Quý vị thấy cái đó ruộng phước vô thượng không? Ngân hàng nào, cái ruộng nào so nổi với cái ruộng của Phật? Vô thượng phước điện. Tu vậy đó mà không chịu tu, phải không? Học ngon lành vậy mà không chịu học, đầu tư cái chỗ mà cái tài sản bất diệt mà không chịu đầu tư. Bây giờ thấy chưa? Chỗ đó là cái chỗ độc đáo, chỗ đó là cái chỗ đặc biệt, chỗ đó là cái chỗ mà mình gọi là thông minh trí huệ là ở chỗ đó đó. Chứ không phải thông minh là cãi lộn cho hay người ta, không phải thông minh là tính toán cho lấn lướt người ta, không phải thông minh là để là hơn thua với nhau từng câu từng chữ từng ánh mắt, không phải thông minh nhau là dành thêm được mấy cái tờ mỏng mỏng cái số đó đó, bởi mốt dục hết là không có sai được. Thông minh là cái chỗ đầu tư vào cái sự nghiệp bất diệt vô thượng phước điền, khai mở tâm trí bằng những cái câu chuyện ấy, viễn ly tinh cần giới định tuệ giải thoát và tri kiến giải thoát, hướng thượng cái tâm của mình. Đức Thế Tôn đó rất nhiều cái phương tiện khéo léo, dùng vô số phương tiện, vô số ngôn ngữ, vô số thí dụ, vô số những cái pháp nghĩa để mà đưa tất cả chúng sanh đi vào cái đại dương của giác ngộ giải thoát. Những cái câu chuyện viễn ly Phật giúp cho chúng sanh nó xa lìa cái khổ. Phật giúp cho chúng sanh xa lìa cái sầu bi, nóng bức, nhiệt não, lo lắng, buồn phiền và sợ hãi. Thì thâm nhập được cái pháp của Phật rồi, tất cả cái lo lắng, sợ hãi, buồn phiền đó rơi rụng hết, tuôn chảy giống như là nước đổ lên lá sen, không lưu lại. Khi mình vào được cái chánh pháp rồi, vào dòng của chánh pháp rồi, tất cả lo lắng, ưu tư, phiền muộn nó sẽ rơi rụng ít nhất là 50%. Bây giờ mình thành nói cái đơn giản thôi, Phật tử thấy. Bây giờ đó quý vị lo đó, từ hồi lúc mà mình đó là 5-7 tuổi thôi mình lo đó. Lo là học bài không thuộc, lo mấy cái cục kẹo, mấy cái bánh, phải không? Rồi lớn lớn chút nữa cái lo chuyện tình cảm, yêu đương, ha, lớn lớn một chút nữa cái lo chuyện ngay con cái vợ chồng làm ăn không có tiền trả tiền nhà bill rồi nó gửi quá chừng quá đất rồi không à, nhà chưa xong nữa giải quyết chưa rồi mà hết chuyện này nó tới chuyện kia lớp lo quê nội rồi lo quê ngoại nữa ha à. Như vậy thì là lo bên đây rồi lo bên kia nữa, bên kia nó biết bên kia không à, hai ba chỗ nữa mà không phải lo người mà bốn năm người ha à, đủ thứ hết rồi quý vị thấy cái lớn lớn chút nữa có lo bệnh lớn lớn chút nữa có lo già phải không à, rồi lớn lớn chút nữa lo gì à, mà bây giờ mình lo nó từ hồi nhỏ xíu tới bây giờ đó quý vị thấy lo được chưa, xong chưa, xong chưa, cỡ cô vậy là xong chưa, xong chưa, có ai xong không, vô ta. Còn lo nữa hả, chừng nào mới xong, chừng nào xong,
chết chưa xong
nữa, vậy làm sao mà lo, mình lo cái gì mà phải lo là cho nó xong chứ còn lo cái hoài mà tới chết không xong, vậy lo làm chi, uổng, bây giờ thấy không, rồi lo rồi sợ, sợ đủ thứ, cái gì cũng sợ nữa, à, sợ ma. Thấy không? Dán cũng sợ, rồi chuột này kia cũng sợ ha. Rồi đó, đủ thứ hết trơn, cái gì cũng lo sợ hoài mà lo sợ hoài hoài nhưng mà cuối cùng rồi đó, cái mà quan trọng nhất là cái sợ chết. Rồi cuối cùng mình tránh được không? Tránh được không? Mà cũng không được. Như vậy thì lo cái điều đáng lo, sợ cái điều đáng sợ. Lo cái gì? Lo cái mình đó là chưa có thấy được sự thật của Phật dạy. Sợ cái gì? Sợ cái tham sân si của mình á, nó không có giảm bớt, phải không? Sợ cái gì? Sợ cái tôi, cái bản ngã của mình á, nó không có chịu tiêu trừ, càng ngày càng lớn, lo cái đó. Chứ còn mấy cái bên ngoài, xin thưa quý vị, là mình lo mãi mãi cũng không bao giờ, không bao giờ đầy đủ hết trơn. À, cho nên đó là khi mà mình xét thấy rõ được như vậy rồi thì quý vị thấy là gì? Siêng năng, nỗ lực, chuyên cần. Trong đạo dùng cái từ tinh cần rất là quan trọng, chứ tinh là rong rạc không có xen tạp, chỉ cần là chuyên cần siêng năng luôn luôn cố gắng nỗ lực thì mới thành công, chứ không phải nói tu mà gieo duyên tu sơ sơ vậy thôi vui à. Ví dụ như thầy nói mà có vui vui nghe lại thầy có nói vui lắm phải nghe, vậy là ham vui bây giờ thấy chưa, chứ phải nói cái thầy đó là tu lắm. Thấy không? Tổ chức khóa tu là tu nhiều lắm, tu nghiêm túc vô lắm, tu có kết quả lắm, thôi mình ráng lại tu đi, vậy gọi là ham tu. Bây giờ xét lại cả ham vui, ham tu hay là ham ăn, nhiều cái ham lắm vậy thấy chưa à, nhiều thứ lắm vậy thấy chưa. Đó cho nên á chúng ta thấy rằng là mình xét lại cái nội tâm của mình thì mình sẽ thấy cái nhân quả nó tương xứng, cái nhân quả nó tương xứng. Còn cái tâm của mình hướng mạnh tới cái chỗ giác ngộ giải thoát á bao nhiêu thì mình sẽ thành công bấy nhiêu. À, Đức Phật có đạt được 4 tầng thiền tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, không có khó nhọc, không có mỏi mệt, không có phí sức. Cái chỗ này đặc biệt và độc đáo, hiện tại lạc trú. Quý Phật tử có thích để tìm sự vui không? Có thích vui không? Ai cũng thích vui không? Mình thích hạnh phúc không? Ai cũng tìm hạnh phúc hết trơn. Thích an lạc không? Ai cũng muốn an lạc hết trơn, phải không? Cho nên mình tìm cái hạnh phúc, cái an lạc đó đó là nó là mấy chục năm ở ngoài đời. Hồi xưa mình tưởng đâu, có lúc mình trẻ trẻ mười mấy hai chục tuổi, mình tưởng đâu cái hạnh phúc mình đã nằm ở trong cái tình cảm đó. Mình tưởng là ở trong đó. Cho nên mình đem hết cái thời gian, phải không? À, ý chí này kia rồi của mình á, suy tư của mình để lao vô để tìm cái hạnh phúc ở trong tình cảm. Khi mà mình tìm, giả sử như được, nó giả sử như được nha, chứ không phải ai tìm cũng được hết rồi nha. Giả sử như được cái về cái mình thấy không phải, cái bây giờ mình nghĩ rằng thôi cái này không phải, chắc là tài sản, mình sẽ tìm hạnh phúc ở trong cái tài sản. Thì cố gắng làm thì miễn có tiền là mình sẽ hạnh phúc và vui sướng thôi. Làm cố gắng bây giờ giả sử như được, rồi cuối cùng thấy cũng không phải hạnh phúc. Rồi có những người đó giờ nghĩ thôi bây giờ mình tìm hạnh phúc ở trong cái tri thức, hiểu biết, cố gắng nghiên cứu cho học cao, hiểu rộng cho sâu này kia nọ để mình tìm được hạnh phúc. Thì cái nghiên cứu này kia nọ rồi cũng thấy cũng không phải. Rồi có khi cái tìm ở trong cái địa vị, cố gắng bò lên, bò lên, phải không? Khổ bao nhiêu cũng chịu hết trơn, ráng bò lên, bò cái địa vị cao đi nữa, rồi cuối cùng thấy cũng không phải. À, thì như vậy thì á, coi như tìm hạnh phúc mà lộn chỗ, tìm lạc đường, cho nên bây giờ mới có mặt ngồi đây. Chứ nếu mà tìm mấy đó có thì đâu có ngồi đấy. Quý vị công nhận điều này không? Hồi đó giờ mình đi tìm lộn chỗ rồi, giờ mình thấy mấy cái này không phải rồi, ông Phật cứ mới trúng. Phải đi vô tìm cái chỗ ông Phật đó thì phải hạnh phúc mới trúng. Cho nên giờ mình có mặt ở đây. Mà quý vị thấy khó không? Tu khó hay vậy? Khó. Như vậy thì mình nghĩ rằng tu là làm sao gọi là tu? Chủ Phật tử nói mình thành ngày có tu là làm sao? Tu khó, nhưng mà khó là khó chỗ nào? Khó là sao? Mình chưa sửa được cái tâm tánh. Ai nói gì khó khác nữa không?
Khảo đảo rất là nhiều.
Khảo đảo rất là nhiều. Ai nói gì khác nữa? Thử thách lắm. Ai nói gì khác nữa? Diệt cái tồi khó. Ai nói gì khác nữa? Chấp. Mà khó gỡ được cái chấp à, nhiều cái khó quá ha. Sơ sơ thì 5-6 cái rồi. Thí dụ như giờ Đức Phật mà bắt mình làm cái gì á, Phật là thí dụ Đức Phật kêu mình phải tụng mà là một vạn bài chú, Đức Phật kêu mình lại 100.000 lại, hay Đức Phật kêu mình á là phải niệm bao nhiêu sâu đó, à thì như vậy thì chúng ta thấy cũng khó làm. Nhưng bây giờ Đức Phật kêu mình không làm gì hết trơn, đừng có suy nghĩ nó, chỉ dừng cái tâm lại ngay trong giây phút hiện tại đi, thì quý vị thấy cái đó khó hay dễ? Bắt làm này làm kia thì mới khó. Giờ kêu đừng làm gì hết đó. Cái tâm đừng có làm nữa. Cái tâm mình nó quen, nó suy nghĩ, nó chạy tùm lum hết đó. Quý vị nghĩ chạy là mệt hay chạy khỏe? Mệt mà mình thích khỏe hay thích mệt? Thích khỏe hay sao thích chạy hoài à? Thích khỏe làm sao cứ chạy hoài? Chạy là than mệt, mà ai kêu mình chạy? Ai bắt mình chạy? Ai làm cho mình chạy? Tự mình chạy. Giờ Phật nói tu là sao? Là đứng là đừng chạy nữa, dừng lại thôi à. Như vậy cái hiện pháp lạc trú này, cái hiện tại lạc trú này nè, xin thưa quý vị là bí quyết của hạnh phúc, chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa quý Phật tử rằng là không phải quý vị tụng niệm làm cái gì nhiều hết trơn á. Chỉ cần quý vị dừng cái tâm mình ngay trong giây phút hiện tại, lập tức an lạc xuất hiện ngay tức khắc. Chỗ này là bí kíp võ công mấy ngàn năm của Phật, mà bí kíp sờ sờ trước mặt mà không ai chịu luyện công hết, mắc luyện mấy cái kia. Mắc luyện mấy cái kia quý vị thấy chưa? Bây giờ mình làm nói giờ đơn giản nè. Giờ quý vị đang ngồi ngay chỗ này, cái lo nó ở đâu? Cái lo lắng của mình nó ở đâu? Không có. Cái lo lắng của mình giờ nó đâu có, phải không? Mình nghĩ tới nó mới có. Rồi cái sợ hãi của mình giờ nó cũng không có. Cái nóng giận của mình giờ nó đâu có thấy mặt mũi gì đâu. Cái tham muốn của mình giờ nó có tham gì đâu, này có gì đâu tham. Tất cả những cái đó vắng mặt ngay trong giây phút hiện tại này. Quý vị cảm thấy được cái sự bình an ngay trong giờ phút hiện tại. Nghe chim hót, hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào là mượn vô, thở ra là trả ra. Mượn, trả. Mượn, trả. Cuộc sống này chỉ là sự vay mượn, thì có gì quan trọng đáng để lưu tâm? Buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi. Chỉ cần chúng ta quay về trong cái giây phút hiện tại, tĩnh tâm trong từng hơi thở, trong từng Phật hiệu, sự an lạc lập tức sẽ xuất hiện. Ngay đây, hiện giờ, không phải đợi bao nhiêu năm khác hết. Cái hạnh phúc, cái mục đích vui mà mình muốn đi tìm mấy mươi năm nay, bao nhiêu chỗ rồi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu hồng, nhọc nhằn gần cả một cuộc đời của mình, không ngờ ngay trong giờ phút hiện tại, tĩnh tâm trong từng hơi thở, quý vị sẽ cảm nhận được một điều kỳ diệu xưa tới nay không bao giờ mình có thể tưởng tượng được. Đó gọi là vô tác giải thoát môn. Cái cánh cửa giải thoát không cần phải làm gì hết, dừng tâm trong từng hơi thở thì sẽ lập tức có được sự giải thoát, có được sự an vui. Nhưng đòi hỏi chúng ta là phải thường tập, thường thực hành, lần lần nó mới trở thành thói quen. Khi tâm mình yên định rồi thì quý vị sẽ thấy rõ sự biến thiên sanh diệt của các pháp. Mọi sự vật đều vô thường, vô ngã. Ở trong cái tâm lặng lẽ sáng soi của mình, mình sẽ soi thấu được cái bản chất của vũ trụ vạn vật, phá vỡ được cái mê lầm trong từng hơi thở, trong từng nhịp tim, trong từng bước chân, nhất cử nhất động của mình ở trong chánh niệm và tỉnh giác. Nguyện đem